Kiếm đạo độc tôn, chương 1222. Một năm sau, góc truyện audio.com. Sau, có hay không đạt đến sinh tử cảnh nhất trọng thiên, khác biệt thật đúng là quá lớn. Diệp Trần đã từ rất lâu rồi không cảm nhận được cảm giác thực lực trụ cột của mình tăng lên nhiều như vậy, trước kia tu vi tuy đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cấp bậc hơn 1.000 năm, nhưng đây chẳng qua là số lượng bên trên gia tăng, trừ phi mỗi lần gia tăng đều là mấy trăm năm đến hơn 1.000 năm, bằng không thì không có cảm giác gì, thực lực tăng lên cũng không rõ ràng. Hiện tại, Diệp Trần rất rõ ràng cảm giác được trên thực lực đã tăng một mảng lớn dễ dàng, cùng so với khổ tâm nghiên cứu võ học thì đến mấy tháng mới có thể có một điểm tiến bộ, không thể nghi ngờ là dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, Diệp Trần cũng biết nguyên nhân đây là do hậu tích bạc phát, nếu như lúc vừa tiến vào sinh tử cảnh tu vi còn thấp mà tiến hành tu luyện nhất trọng thiên thì Diệp Trần cho dù không cần lo lắng bị hóa thành cho bụi cũng không có được cái nền tảng chân nguyên mà tu luyện được tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên. Sàng lọc tất cả chân nguyên mình sở hữu qua đạo môn để chuyển đổi thành tinh thuần chân nguyên, về sau, bên trong đạo môn bỗng nhiên sinh ra cường đại hấp lực, cái cổ hấp lực này vừa được tạo thành liền khiến ngoại giới sinh ra biến hóa cực lớn, chỉ thấy đem Diệp Trần làm trung tâm, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí hướng phía Diệp Trần tụ hội lại, mạnh mẽ như là một đoàn tinh vân, còn Diệp Trần chính là tinh vân hạch tâm đang không ngừng thôn phệ thổ nạp lấy. Chật chật, nhanh như vậy đã luyện đến được sinh tử cảnh nhất trọng thiên rồi, không hổ là kẻ có thể đánh bại kiếm đạo kỳ tài kiếm vương. Điện Linh vung tay lên, Phong Vương Điện như được thả cấm chế khiến càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí tràn vào, gia nhập vào trong tinh vân làm nó nhanh chóng lớn mạnh hơn. Không biết trải qua bao lâu, lúc đem đạo tinh vân kia cắn nuốt hoàn toàn, khí tức Diệp Trần dần dần vững vàng xuống, cùng lúc đó, một cổ uy thế mênh mông từ trong cơ thể Diệp Trần phát tán ra. Sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, Diệp Trần mở hai mắt ra, ánh mắt như điện quang lập lòe. Đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, Diệp Trần thình lình phát hiện chân nguyên tu vi đơn thuần của chính mình tựu đã đạt đến cấp bậc 2.000 năm, nói cách khác, vừa đột phá cảnh giới này hắn trực tiếp gia tăng trước sau lên 900 năm tu vi, chẳng cần phải hao phí cực phẩm linh thạch hoặc chân nguyên thủy tinh để đề thăng tu vi mà cảnh giới vẫn trực tiếp tăng lên. Đúng như ta phỏng đoán, bởi vì công pháp của ngươi có giai vị cùng tâm tình tương đối cao nên vừa lên đã có thể đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, nếu như là tu vi của ngươi cao hơn một chút, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên, nhưng bất quá tăng cảnh giới lên chậm một chút cũng là chuyện tốt, sẽ có lợi cho việc bao hàm dưỡng sinh đạo môn, vững chắc trụ cột. Đạo môn cũng cần có chân nguyên bao hàm dưỡng sinh, liên tục đột phá sẽ tạo áp lực quá lớn đối với đạo môn, rất nhiều người tình nguyện chậm một chút tăng lên cảnh giới mới cũng không muốn mạo hiểm đột phá. Đa tạ rồi, tuy Điện Linh có bộ dáng là tiểu hài tử, nhưng Diệp Trần không dám lãnh đạm hướng phía đối phương ôm quyền cảm tạ. Tạ ngược lại không cần cảm tạ đâu, hãy nhớ kỹ, phương pháp ngưng tụ cánh cửa đạo môn này tốt nhất không nên truyền ra bên ngoài. Góc truyện audio.com, nếu xảy ra chuyện thì chỉ có ngươi hối hận. Nhớ năm đó, phương pháp ngưng tụ đạo đan không nghĩ qua là bị để lộ đi ra ngoài khiến sinh tử cảnh vương giả vẫn lạc vô số kể, thẳng đến rất nhiều năm sau chân linh thế giới mới khôi phục lại nguyên khí. Điện Linh nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần sẽ không đem tương lai chân linh thế giới ra đùa giỡn, cái này ngài cứ yên tâm. Diệp Trần gật đầu, tốt rồi, đi thôi. Điện Linh phất phất tay. Diệp Trần vừa đi ra thì cửa Phong Vương Điện sau lưng ầm ầm đóng lại. Không biết có phải là Diệp Trần thấy ảo giác hay không, vừa đi ra khỏi Phong Vương Điện, Diệp Trần cảm giác đạo môn trong cơ thể mạnh lên một hồi bất ổn, trên tượng diện toát ra một chuỗi hỏa tinh ám hỏa sinh sôi không ngừng. Chẳng lẽ là có quan hệ với việc ngưng tụ đạo môn? Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Tin tức Diệp Trần đạt được phong hào kiếm vương dĩ nhiên được lan truyền ra khắp giới sinh tử cảnh vương giả, nhưng là từ sinh tử cảnh trở xuống thì số người biết đến giải rác không có mấy. Trở lại Diệp gia, có một việc cần được xử lý, lên kế hoạch trong một ngày rồi. Đó chính là sáng lập tông môn. Từ nửa tháng trước Trường Thiên Phái đều đã ngồi thuyền đi tới chân linh đại lục, trước mắt ở tại bên trên một trong các ngọn núi của Diệp gia. Trần Nhi, thật sự con muốn hiện tại sáng lập kiếm tông. Diệp Thiên Hào có chút lo lắng nói. Diệp Trần cười cười, nói phụ thân, con hiện tại sẽ không sáng lập kiếm tông nữa, con muốn sáng lập chính là Lạc Trần kiếm tông. Lạc Trần kiếm tông, con trước kia không phải muốn sáng lập kiếm tông sao? Diệp Thiên Hào đồng thời tùng hạ một hơi, lại có chút hiếu kỳ nói. Cái đó là ý nghĩ trước kia, nhưng từ khi ra khỏi Phong Vương Điện, tâm tình của con tựu có thay đổi. sáng lập Kiếm Tông, hoàn toàn chính xác có thể cho Kiếm Tông cùng Diệp Trần danh chấn cả đời, thế nhưng mà hậu hoạn vô cùng to lớn, lúc hắn còn tại vị thì có lẽ không người nào dám gây hấn với Kiếm Tông, nhưng là sau khi hắn rời đi, Kiếm Tông không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái đinh trong mắt phần đông kiếm đạo tông môn, không có ai sẽ cam tâm tình nguyện chứng kiến trên đỉnh đầu của mình có một tòa đại sơn đè nặng, tất nhiên sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để cho Kiếm Tông suy bại, thậm chí tiêu diệt Kiếm Tông. Một cái tông môn muốn có thời gian dài cường thịnh đáng kể thì ngoại trừ bên ngoài phải có thực lực cường đại, còn cần phải ẩn giấu bất tài năng, không được thể hiện một mặt quá kiên cường, quá cứng nhắc mà dễ dàng gãy vỡ, đây là chân lý thiên cổ không thay đổi. Trừ việc đó ra, việc này cũng có quan hệ cùng sự biến hóa trong ánh mắt Diệp Trần, theo đó, hắn cho rằng, chính mình một khi đi ra khỏi chân linh thế giới sẽ không còn đối mặt với các cường giả của chân linh thế giới nữa, mà là vô số cường giả của ngoại giới, sáng lập Kiếm Tông, căn bản không đáng giá để nhắc tới nữa rồi, bởi vậy không cần phải khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. Nghe nói không, Diệp Trần muốn sáng lập tông môn rồi. Tên gọi là gì? Nghe nói gọi Lạc Trần Kiếm Tông. Lạc Trần Kiếm Tông a hát. Khá tốt, ta còn tưởng rằng hắn muốn sáng lập Kiếm Tông đây này. Tại Thiên Kiếm Đại Lục, sự tình Diệp Trần sáng lập Lạc Trần Kiếm Tông được bàn tán xôn xao, cơ hồ tất cả sinh tử cảnh vương giả cũng biết rồi, tựa hồ nguyên một đám đều quan tâm. Lạc Trần Kiếm Tông, Diệp Trần, góc truyện audio.com, ta thừa nhận ngươi một cái ân tình rồi. Nhận được tin tức này, Thanh Vân Kiếm Đế trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là Diệp Trần, tất nhiên sẽ có ý định sáng lập Kiếm Tông, cũng có rất lớn khả năng thay đổi đối với hành động, một khi có thực lực, có địa vị thì việc sáng lập Kiếm Tông là danh chính ngôn thuận, từ thực tế quy ra tên gọi, không cần phải e ngại bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà hắn không nghĩ tới, Diệp Trần cũng không có sáng lập Kiếm Tông, mà sáng lập lại là Lạc Trần Kiếm Tông, kể từ đó, không tồn tại sự tình ai đè nặng ai nữa. Lạc Trần Kiếm Tông tên rất hay. Cùng ngày, Tuyết Hoa Kiếm Đế cũng đã nhận được tin tức. Thời gian trôi qua bên trên đỉnh Linh Vân Phong, âm thanh binh khí giao kích không ngớt vang lên, trong chốc lát như bão tố, trong chốc lát lại như dòng nước nhỏ chảy qua cầu. Đến gần đó mới biết được là có hai cái thiếu niên đang giao thủ, hai thiếu niên này, một người mặc hắc y, khuôn mặt lạnh lùng, một người mặc áo trắng, tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt ôn hòa, hai bên tuy mặc quần áo không giống nhau, dung mạo cũng khác nhau một trời một vực nhưng là trên ống tay áo của bọn hắn đều có thêu lên hình ảnh một thanh kiếm. Có thể nhìn ra được thiếu niên lạnh lùng kia có kiếm pháp thập phần lăng lệ ác liệt, từng chiêu từng thức đều có ẩn dấu sát cơ, khiến cho người ta khiếp sợ nhất chính là tại bên trong kiếm pháp của hắn có ẩn chứa một tia nhàn nhạt kiếm ý. Chính do tồn tại cái kiếm ý này, lại để cho kiếm của hắn có khí thế đặc biệt lăng lệ ác liệt, cách đó rất xa cũng có thể cảm giác được da thịt phát lạnh. So với thiếu niên lạnh lùng kia thì thiếu niên áo trắng có kiếm pháp không lạnh lùng, không lăng lệ ác liệt, cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đại khái không quá cao, thế nhưng mà không quản việc thiếu niên lạnh lùng kia tiến công mãnh liệt như thế nào cũng đều không thể phá vỡ kiếm thế của hắn. Kiếm thế của hắn phảng phất như gió xuân, lại phảng phất như mưa phùn, tinh tế quan sát lại thấy tựa hồ không phải gió xuân, không phải mưa phùn, mà là ánh mặt trời nhu hòa, hương thơm cỏ cây. Thiếu niên lạnh lùng kiếm pháp tràn ngập sát khí công kích tới, thế nhưng tựa như bị vô số sợi tơ mỏng bao bọc, càng ngày càng trở nên chậm chạp, càng ngày càng mất đi lực sát thương, vô hình bị hóa giải. Bên cạnh đó lại có hai thiếu niên và hai thiếu nữ đang đứng xem cuộc chiến. Lãnh Tinh Hàn tuy nửa năm trước mới trở thành đệ tử của đại ca, nhưng không phải không thừa nhận thiên phú kiếm đạo của hắn so với ta còn muốn mạnh hơn một điểm, sớm như vậy tựu đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn đem cô phong thập tam kiếm đẩy lên tới tình trạng như thế, Nghiêm Kiếm Huy, ngươi chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lãnh Tinh Hàn. Diệp Huyền nhìn về phía Nghiêm Kiếm Huy, Nghiêm Kiếm Huy chăm chú nhìn trận luận bàn này, nghe vậy, mở miệng nói. Ta có phải đối thủ của tứ sư đệ hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là... Người 3 tháng trước đã không phải là đối thủ của ta rồi. Thôi đi cha nội ơi, người tối đa cũng tựu thắng ta chừng một chiêu nửa thức, không thể nói là có thể áp chế được ta. Diệp Huyền ngoài miệng nói như vậy nhưng trong nội tâm rất phiền muộn, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, kiếm đạo của hắn thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt, đại ca đối với chính mình coi như thỏa mãn, thế nhưng mà cùng so với Nghiêm Kiếm Huy. Góc truyện audio.com Hắn dù không thừa nhận cũng tự nhận là có chỗ thua kém không ít, trước đây khi vừa mới bắt đầu, hắn mấy chiêu là có thể đánh bại Nghiêm Kiếm Huy, nhưng theo thời gian trôi qua, Nghiêm Kiếm Huy bằng tốc độ kinh người phát triển đã bắt đầu vượt qua hắn. Nghiêm Kiếm Huy thì cũng là ngoại lệ mà thôi, dù sao chỉ có một lại để cho hắn có chút mất đi tin tưởng chính là, đại ca mới thu nhận thêm 3 gã đệ tử ai cũng lợi hại vô cùng, nhị đệ tử tựu chính là thiếu niên mặc quần áo trắng đang luận bàn, gọi là Đông Cha Bạch, các phương diện khác cùng Nghiêm Kiếm Huy không sai biệt lắm, nhưng ở khả năng lĩnh ngộ kiếm pháp càng muốn vượt qua cả Nghiêm Kiếm Huy, đại ca có nói, năm xưa lúc anh ấy đạt thành tựu cao tại kiếm pháp cũng có thể thấy được cùng với Đông Phương Bạch không sai biệt lắm. Về phần tam đệ tử là Hoàng Tố Mai, cùng với muội muội Diệp Tiểu Tiểu thường xuyên hỗn hào, so với chính mình nhỏ hơn một tuổi, là nữ đệ tử duy nhất của đại ca, đồng dạng là một kinh tài kinh diễm, thông minh vô cùng, rất nhiều thứ nàng đều có thể suy một ra ba, là một trong những đệ tử thông minh nhất của đại ca. Mà ở nửa năm trước đại ca lại thu nhận thêm tứ đệ tử, gọi là Lãnh Tinh Hàn, đúng là thiếu niên mặc áo đen đang cùng Đông Phương Bạch chiến đấu có lực lượng ngang nhau. Tên Lãnh Tinh Hàn này có thiên phú cực kỳ cao minh, các phương diện đều là đỉnh tiêm cả, chẳng những có thể lĩnh ngộ kiếm ý tại bên trên lĩnh ngộ kiếm pháp cũng không kém cỏi Đông Phương Bạch bao nhiêu, luận về yêu nghiệt trình độ không sai biệt lắm là đứa mạnh nhất trong tứ đại đệ tử của đại ca. Lãnh sư đệ hay vẫn là hơi có khiếm khuyết chút hỏa hầu, đoán chừng 10 chiêu về sau, muốn thua ở nhị sư huynh. Hoàng Tố Mai lớn lên mặt như hoa đào, tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã rất có mị lực. Đinh đinh đang đang, 9 chiêu qua đi, như Hoàng Tố Mai nói, Lãnh Tinh Hàn thất bại. Không thể, nhưng vào lúc này, một hồi thanh âm đột ngột truyền tới. Đại ca, sư phụ, Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu vội vàng quay đầu quát lên đại ca, những người khác cũng quát lên sư phụ, kể cả Lãnh Tinh Hàn với thần sắc lạnh lùng. Sờ lên đầu Diệp Huyền, Diệp Trần cho hắn một cái cổ vũ thần sắc, chợt ánh mắt đặt ở trên người Đông Phương Bạch cùng Lãnh Tinh Hàn, hai người các con có tiến bộ rất rõ ràng, tiểu Bạch con tại bên trên kiếm pháp có ngộ tính rất mạnh, nhưng kiếm pháp chỉ dùng để giết người, một mặt dùng để hóa giải cũng không phải là chính đạo đâu, Tinh Hàn, con sơ bộ đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng đừng tưởng rằng đã có kiếm ý là có thể đánh bại được tiểu Bạch, một vị kiếm khách lợi hại nhất không phải có kiếm pháp lợi hại như thế nào, hay kiếm ý cường đại như thế nào, mà là hắn biết vận dụng nó như thế nào. Còn tại bên trên việc vận dụng kiếm ý còn chưa đạt đến cực hạn, chưa hoàn toàn chuyển hóa thành chiến lực. Sư phụ giáo huấn chính là, Đông Phương Bạch vội vàng cúi đầu xuống, Lãnh Tinh Hàn cũng là chăm chú lắng nghe, quay đầu nhìn Nghiêm Kiếm Huy cùng Hoàng Tố Mai, Diệp Trần trên mặt lộ ra mỉm cười, khoảng cách sáng lập Lạc Trần Kiếm Tông đã qua một năm, trong một năm này hắn mới thu nhận được 3 người đệ tử, cả 3 đều đến từ Thiên Kiếm Đại Lục. Đại đệ tử là Nghiêm Kiếm Huy, nhị đệ tử là Đông Phương Bạch, tam đệ tử là Hoàng Tố Mai. Tứ đệ tử là Lãnh Tinh Hàn, trong đó, đại đệ tử Nghiêm Kiếm Huy có đủ linh khí nhất nhị đệ tử Đông. Góc truyện audio.com, Phương Bạch có ngộ tính kiếm pháp rất mạnh, tam đệ tử Hoàng Tố Mai thì thông minh dị thường, có một khỏa tâm hồn trong sáng, tứ đệ tử Lãnh Tinh Hàn là yêu nghiệt nhất trong số đó, mọi mặt đều là cực kỳ đỉnh tiêm, tổng hợp thực lực còn mạnh hơn cả đại đệ tử. Cách chương.